Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Alo, hola, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa các bạn lại nghe một cái tập Tri Kỷ Cảm Xúc với một cái giọng tương đối nghẹt nghẹt của tôi. Tôi nghĩ là từ bây giờ cho tới Tết á, tất cả các tập mà tôi làm trong Tri Kỷ Cảm Xúc chắc là đều là cái tông giọng này hết. Các bạn biết sao không? Đơn giản là tôi không muốn bỏ qua cái tiết trời trong cái giai đoạn này các bạn. Buổi sáng không khí nó đẹp quá, tuyệt vời quá, nó mát mẻ quá, nó đã quá. Nên là nó tạo cho mình một cái xúc cảm tuyệt vời lắm. Và các bạn biết là cái buổi sáng sớm thì thường là cái giọng nó chưa có mở đó. Nên đâm ra là nó luôn nghẹt như vậy. Mà nhiều khi mình cũng muốn cái giọng mình nó trong lên đó. Đôi khi cũng muốn kiểu như là mình delay, mình trì hoãn chút xíu để trưa trưa mình làm. Nhưng mà hỡi ơi, trưa bắt đầu nó nóng nóng, nó nắng nắng lên. Không còn cảm giác đã nữa. Đâm ra là khoảng thời gian gần đây các bạn có thể thấy là tôi rất là tận dụng cái buổi sáng này. Và tôi cũng rất là muốn ship, muốn vận chuyển cái không khí, cái tinh thần này cho các bạn. Một cái sự hứng khởi, một cái cảm giác mát mẻ, sảng khoái đã lắm các bạn. Hy vọng là các bạn cũng cảm nhận được những cái điều này. Đương nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mình đánh đổi lại là gì? Là cái giọng của mình nó sẽ nghẹt nghẹt. Nhưng mà cũng hên cái như vậy. Mình không phải là ca sĩ, mình là người bình thường thôi, không phải là người nổi tiếng mà theo kiểu mà showbiz, đúng không? Nên cũng chẳng cần phải quá hoàn hảo, chẳng cần phải quá là ngon lành, 100% không tì vết, thí dụ vậy. Thực chất là tôi vẫn luôn cố tình để những cái dấu hiệu không hoàn hảo, thậm chí là có lỗi ở trong cái show này. Các bạn cứ nghe cái phần intro đi, các bạn sẽ thấy. Bạn sẽ thấy tôi hụt hơi. Hụt hơi khi mà tôi giới thiệu cái phần intro, các bạn sẽ thấy. Rồi tôi nói cái tiếng địa phương nữa. Các bạn nghe kỹ cái chữ mà tôi nói là nhưng chúng ta lại có mặt cùng nhau. Tôi đang nói chữ mặt là chữ C, chữ G đó các bạn. Là sai chính tả nhau, là phát âm không chuẩn nha. Cái này mà đi học MC là thế nào cũng bị chửi à. Và tôi biết cái điều đó luôn. Và tôi đã thu đi thu lại cái phần intro rất là nhiều lần. Và tôi lấy cái bản mà theo tôi là nó tự nhiên và nó có cái phần hay và phần dở cùng lúc. Có cái phần hoàn hảo và không hoàn hảo cùng lúc. Tại vì Tri Kỷ Cảm Xúc là một cái nơi nó rất là đời. Chứ nó không phải là lung linh sân khấu. Đó là điều mà tôi muốn nói và tôi muốn truyền tải trong cái chương trình này. Và với cái tinh thần đó thì chẳng có lý do gì mà khi mà mình dâng trào cảm xúc vào một cái buổi sáng sớm mình không thu cả. Giọng nó nghẹt đúng không? Kệ bà nó. Không sao, miễn là mọi người cảm nhận được cái tinh thần vui vẻ, hạnh phúc là được. Và đó là thứ mà tôi muốn mang đến cho các bạn. Ha, ta nói là thường thường vui vui là hay nói nhiều nó vậy đó. Và tôi cũng biết là nãy giờ tôi chúc các bạn cũng lặp đi lặp lại mấy lần rồi. Thôi kệ, tình cảm mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần cũng vui bộ. Lời hay ý đẹp mà, tinh thần nó có cái tính thiện trong đó mà, đúng không? Nói càng nhiều càng tốt chứ. Giỡn thôi. Giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Một cái chủ đề cũng theo kiểu mà tôi hiếm làm. Tại vì tôi biết nó có thể gây tranh cãi. Nhưng mà thôi, nói gì thì nói. Có những cái chuyện mọi người hỏi mình rất là lâu rồi. Mình không trả lời. Và mọi người cũng hơi thất vọng. Và họ cũng cho tôi biết cái sự thất vọng của họ. Tại sao có những cái chủ đề mà họ cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần mà không bao giờ tôi trả lời. Các bạn biết là bản thân tôi á, trong cái định hướng làm nội dung á, cứ cái gì mà dính tới trending, dính tới những cái câu chuyện thời sự, dính tới những cái quan điểm gây tranh cãi là không bao giờ tôi làm. Không bao giờ tôi làm. Kể cả tôi biết nó có thể là cái clickbait. Tức là cái chủ đề đó nó hoàn toàn có thể thu hút nhiều khán thính giả. Tôi vẫn không làm. Tôi không muốn bơi trên những cái con sóng của sự tranh cãi, của những sự chửi rủa, của những cái vấn đề mà người ta bàn tán theo kiểu mà bà tám hay là chuyện kiểu như là scandal, drama này nọ. Tôi không bao giờ tôi muốn dính tới. Tại vì tôi không tiêu thụ những món đó thì sao mà tôi làm ra những cái món đó được, đúng không? Cái chủ đề bữa nay nó cũng không hẳn là cái kiểu drama như thế, nhưng nó cũng nếu muốn vẫn có thể xếp nó vào một cái danh mục có thể gây tranh cãi. Và tôi cứ trụ trì hoài. Tôi theo chủ nghĩa hòa bình mà. Nên là cái việc mà có một cái hạt mầm nào đó của cái việc mà tranh luận, cãi nhau, chửi nhau là tôi né hết. kệ ai nói mình hèn mình chịu, mình yêu hòa bình. Nhưng mà tự nhiên cái hôm trước á, tôi đọc được một cái phần tâm sự cũng rất là thống thiết của một bạn nữ. Và bạn lại hỏi về cái chuyện này. Và tôi thấy là trong cái sự trình bày của người bạn nữ này, nó không đơn giản là một cái chuyện mà tò mò về quan điểm của tôi cho một vấn đề gây tranh cãi, mà là bạn thực sự quan tâm, bạn thực sự nghiêm túc và muốn hiểu về cái việc này. Và cái sự nghiêm túc của bạn cũng làm tôi ngạc nhiên. Thế là tôi bắt đầu tôi suy nghĩ thật nhiều về cái chuyện này. Và tôi nghĩ là thôi thì mình cũng có thể nói về nó theo cái nghĩa mà mình thấy là lành mạnh nhất, cá nhân nhất. Nhưng cái ý cuối cùng của cái quan điểm của mình vẫn là mình muốn tốt cho người khác khi mà họ nghe cái quan điểm này. Đó là cái ý chủ đạo nhất của tôi. Và mong các bạn hiểu rằng tất cả những gì tôi nói trong cái tập này là theo quan điểm cá nhân của tôi. Ha, vậy thì người bạn nữ đó đã hỏi tôi cái gì? Và nó liên quan gì tới cái chủ đề bữa nay? Thì thưa các bạn, để tôi trình bày vậy. Bạn đó hỏi tôi là tôi nghĩ gì về cái việc mà cái văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân. Đặc biệt là người ta hay đổ lỗi cho những cô gái mà ăn mặc hở hang. Và khi mà những cô gái này bị quấy rối thì một phần không nhỏ của xã hội bắt đầu đổ lỗi. Kiểu như là ai biểu mày ăn mặc khiêu gợi làm chi, kích thích cái ham muốn của người ta rồi người ta làm điều sằng bậy, mày cũng ráng chịu chứ. Đó à, đó là cái kiểu mà victim blaming, văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân. Thì khi mà người bạn nữ đó thấy cái tình trạng như vậy, bạn nữ đó rất là bực. Và bạn đó nói cái quan điểm của bạn là: ủa, mắc cười, tôi mặc gì kệ tôi chứ. Các anh phải tuân thủ pháp luật. Cái đúng là các anh cần phải được dạy và được học một cách đàng hoàng về luật. Các anh không được phép chạm vào người khác, không bao giờ. Đó là cái mà các anh cần học, chứ không phải là các anh làm điều bậy rồi đổ thừa cho tôi. Tôi thấy ấm ức quá, thí dụ như vậy. Bạn nói rất bức xúc. Bởi vì tôi nói là tôi hơi bị ngạc nhiên bởi cái sự bức xúc của bạn và cái sự nghiêm túc của bạn. Thì bạn đó hỏi là quan điểm của tôi là gì? Thì đây là cái phần trả lời của tôi. Đương nhiên là tôi nói lại với các bạn thôi. Còn cái phần trả lời riêng tư á, thì tôi cũng đã nói cái quan điểm này rồi. Tôi nói là tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn. Đó là cái điều mà mọi người cần chú ý tới nhiều hơn á, đó là những cái kẻ làm sai á, cần phải bị chỉnh lại để làm cho đúng. Và không nên có cái văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân. Tôi hoàn toàn đồng ý. Các anh làm điều sằng bậy kia, các anh không được quyền chạm vào người khác khi họ không cho phép. Các anh không được quyền quấy rối. Đó là vi phạm. Đúng. Nhưng tôi cũng bổ sung thêm cho người bạn đó hiểu một điều. Tất cả những thứ mà chúng ta đang nhìn, đang hướng tới đó, chúng ta gọi là lý tưởng. Chúng ta hướng về lý tưởng và chúng ta khao khát, chúng ta mong chờ được sống trong lý tưởng. Điều đó hoàn toàn đồng ý. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế. Cái thực tế hiện tại nó đã lý tưởng chưa? Hay là nó vẫn cần hoàn thiện, nó vẫn cần thời gian để đi tới lý tưởng? Và nếu mà chúng ta đang sống trong một cái phiên bản không lý tưởng, thì chúng ta bắt buộc phải sống nó dựa trên cái lăng kính thực tế. Đó là gì? Vẫn còn những người có thể quấy rối các bạn khi các bạn ăn mặc hở hang. Chúng ta rất muốn một thế giới lý tưởng là các anh không được đụng vào tôi. Kể cả tôi mặc những cái bộ đồ body, các anh không được đụng vào tôi. Nhưng đó là lý tưởng. Nhưng mà bây giờ lý tưởng chưa có. Bây giờ đang trên đường tới lý tưởng thôi, đang là thực tế thôi. Thì mình phải hiểu à, đó có thể là cái nguy hiểm. Và mình cần tìm cách bảo vệ mình trong cái lúc mà cái sự lý tưởng nó chưa hoàn thiện. Mình có thể đến những cái nơi mà an toàn hơn. Hoặc là nếu mình đi về ban đêm trong một cái bộ trang phục như vậy, mình nên có áo khoác. Hoặc là mình nên đi taxi, những cái dịch vụ mà an toàn. Mình nên tránh đặt mình vào những cái môi trường mà có sự nguy hiểm trong đó. Điều đó bảo vệ mình. Và đôi khi chúng ta đừng quá cố chấp. Tại vì người bạn nữ đó có nói với tôi một cái ý. Bây giờ ý của em là em rất muốn. Em vẫn có thể ăn mặc quyến rũ. Và em muốn là không ai được quyền đụng tới em. Và em nghĩ là em có quyền đó. Thì tôi mới nói với bạn là ok, bạn nói rất đúng. Bạn hoàn toàn có cái quyền đó. Nhưng nó chỉ xảy ra trong một cuộc sống chạm tới lý tưởng thôi. Còn bây giờ đã lý tưởng đâu. Nên là bạn phải biết tự bảo vệ mình. Thực tế bây giờ nó chưa có lý tưởng và nó có những cái rủi ro cho bạn nếu bạn làm như vậy. Bạn phải tìm cách bảo vệ mình. Nếu bạn có tiền thì bạn hãy thuê vệ sĩ bảo vệ bạn. Còn nếu bạn chưa có điều kiện thì hãy quyến rũ ở những nơi thực sự an toàn. Đừng quyến rũ ở những nơi không an toàn. Điều đó giúp ích cho bạn. Và đó chính là cái thông điệp của cái tập bữa nay các bạn. Mình hướng về lý tưởng, mình khao khát lý tưởng, nhưng mình phải sống trong thực tế. Vì nếu mà mình không nhìn ra cái thực tế hiện tại liệu nó đã lý tưởng hay chưa, thì mình rất là dễ ở cái trạng thái mơ mộng về những điều tốt đẹp. Và khi mình mơ mộng về những điều tốt đẹp nhưng thực tế đời sống á, mình lại chạm phải những cái điều không hay, thì mình sẽ rất là dễ gặp phải những cái rủi ro. Giống như bây giờ tôi lấy một cái ví dụ khác mà các bạn sẽ dễ hình dung hơn rất là nhiều. Lý tưởng mà nói nha, buổi tối á, các bạn ngủ, các bạn mở cửa, các bạn không cần khóa. Lý tưởng mà nói á, các bạn được quyền làm điều đó. Và các bạn sẽ bảo là tôi muốn nhà mình mở cửa tăng quát nửa đêm, không cần cổng luôn, không cần nuôi chó luôn, và không có ăn trộm. Tôi muốn điều đó đó, tôi khao khát điều đó đó, nhưng nó là lý tưởng. Tất cả chúng ta đều mơ đến một ngày được như vậy, đúng không? Tôi muốn tối ngủ mở tan quát hết, thoải mái và không bị ăn trộm. Nhưng có được không? Chưa được. Tôi không nói là không được. Tất cả chúng ta đều cố gắng để đạt đến trạng thái đó. Nhưng bây giờ chưa được. Vậy thì mình mơ mộng là một chuyện, mình hướng về lý tưởng là một chuyện, nhưng mình phải sống thực tế. Đó là sao? Tối cũng phải khóa cửa, cũng phải khóa cửa, cũng phải khóa cổng, cũng phải nuôi chó, cũng phải lắp camera, ví dụ vậy. Đó là những cách mình cư xử dựa trên cái được gọi là thực tế. Cái được gọi là thực tế các bạn, giữa cái ước mơ của mình và cái đang hiện hữu, mình phải nhìn ra. Nếu không mình dễ vỡ mộng lắm. Quay trở lại với câu chuyện của những bạn nữ có khả năng bị quấy rối và cũng có khá nhiều trường hợp gửi cho tôi, thì tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy bảo vệ chính mình. Tất cả chúng ta đều mơ ước một cái sự lý tưởng, nhưng chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới đang trên đường đi tới lý tưởng thôi. Đang trên đường đi tới sự hoàn thiện, hoàn hảo. Và trong cái bước chuyển đó, hãy biết bảo vệ mình. Ha, hãy biết bảo vệ mình. Và điều đó thực sự tốt cho các bạn. Một cái ví dụ khác, ví dụ như bây giờ mình lên mạng và rất là dễ, tôi thấy là chưa bao giờ mà chúng ta dễ bị xúc phạm như là thời điểm bây giờ. Đặc biệt là trên Internet, người ta sẽ xúc phạm nhau qua comment, đúng không? Người ta xúc phạm nhau qua inbox, qua những cái post, qua những video, qua những tấm hình. Người ta có thể làm mọi thứ để xúc phạm nhau. Và đặc biệt là những người làm nội dung trên mạng thì quá quen với cái việc bị chửi rồi. Và tôi nói thiệt các bạn, cho dù là cái người làm nội dung đó lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng sẽ bị chửi thôi. Làm như là cuộc sống thực tế, bây giờ người ta bí bách, người ta bực bội, người ta dồn nén nhiều quá. Nên lên mạng là phải chửi nó mới đã. Chửi là một cái kiểu phê, một cái kiểu mà thích thú, một cái món nghiện. Không chửi không được. Thế thì tất cả chúng ta lên mạng thì luôn phải đối mặt với một cái rủi ro. Đó là có thể bị xúc phạm. Và mặc dù chúng ta mơ ước đến một ngày cái sự an ninh, cái môi trường trên mạng nó sẽ lành mạnh, về cái việc mọi người sẽ tôn trọng nhau, không ai được quyền xúc phạm, nhục mạ nhau. Chúng ta mơ ước về cái điều đó các bạn, tôi cũng mơ ước và tôi tin có thể các bạn cũng mơ ước. Nhưng mà chúng ta phải chờ, vì nó chưa xảy ra. Chúng ta biết, chúng ta hy vọng, chúng ta khao khát một cái sự hoàn hảo. Nhưng bây giờ chưa hoàn hảo thì sao? Phải dựa vào cái sự thật mà sống. Chúng ta phải có phương án để bảo vệ mình. Và thậm chí là nếu các bạn có con, có cháu, có em, khi mà tụi nó lên mạng, các bạn cũng phải suy nghĩ cách để bảo vệ chúng nó. Điều đó là rất cần thiết trong một cái tình hình chưa hoàn hảo. Ví dụ bản thân tôi dành thậm chí là vài tuần luôn á, để tôi ngồi tôi liệt kê hết tất cả những cái từ khóa chửi thề, những cái từ cay độc nhất, những cái từ mà phải nói tục tiểu nhất. Tôi ngồi tôi liệt kê hết ra luôn các bạn. Đúng là đó là cái tuần đen tối luôn á. Tại vì đầu tôi chỉ có chửi thề. Tôi phải liệt kê hết ra những cái cụm từ đó. Vừa có dấu, vừa không dấu, vừa sai chính tả, vừa chửi bằng tiếng Anh, chửi bằng tiếng Việt, chửi bằng vùng miền Bắc Trung Nam này nọ, tôi liệt kê hết. Và các bạn biết không, tôi liệt kê ra được chắc cũng 2-3 trang á. Các bạn có tưởng tượng là chửi thề mà liệt kê ra 2-3 trang tất cả các biến thể của cái sự chửi thề đó. Và các bạn biết là tôi đi liệt kê hết những cái từ đó để làm gì không? Để tôi nhét vào cái bộ lọc comment của Facebook và của YouTube, để tất cả những người viết ra những cái cụm từ đó là nó sẽ tự động bị ẩn hết. Tự động bị ẩn hết. Và tôi không bao giờ phải đọc những cái comment miệt thị đó. Đó là cách mà tôi bảo vệ mình, cũng như là bảo vệ những người bạn của tôi, những bạn trực và đọc comment, để các bạn không phải bị tiếp xúc với những cái ngôn từ mà có thể lây nhiễm cái sự tiêu cực. Vì thưa các bạn, ngôn từ nó rất khủng khiếp. Một câu thôi mà nó ác độc quá, nó có thể hủy hoại tâm trạng một ngày của chúng ta. Và ai biết được khi mà tâm trạng mình tồi tệ, mình làm việc không tốt, mình dễ cọc, mình lại lan qua cái tiêu cực của người khác, nó giống như một cái dây chuyền domino vậy. Và điều đó là không nên. Có những thứ tốt hơn hết là không cần phải tiếp xúc. Vậy thì phải cách ly, phải lọc nó đi. Và đó là cái mà tôi làm. Mặc dù tôi luôn thèm khát đến một ngày nào đó người ta sẽ comment 100% là văn minh. Và tôi vẫn tin cái việc đó các bạn. Giống như cái bài Imagine của John Lennon. Có những cái niềm tin tuy là nó viển vông, nhưng mà tôi vẫn muốn tin. Vì đó là điều tốt đẹp, đó là điều lý tưởng. Và kể cả cái niềm tin đó chỉ là trong mơ thôi, nó cũng đáng để tin. Và tôi là một cái người kiểu như vậy. Tôi luôn mơ mộng và tôi luôn tin vào những cái điều tốt đẹp, lý tưởng, hoàn hảo. Vì nó làm cho tôi cảm thấy là mình có cái sự lãng mạn, có cái sự tươi trẻ, có cái sự màu sắc. Cái gì đó nó hơi huyền ảo cuộc sống này. Tôi tin vào một ngày nào đó, nhanh hay chậm, lâu hay mau thì tôi không biết. Nhưng tôi tin là sẽ đến một ngày mọi thứ sẽ tuyệt vời và cái cách cư xử của mọi người với nhau á, nó sẽ hoàn toàn tuyệt vời, đẹp đẽ. Nhưng mà tôi không có đu dây điện. Tôi vẫn biết hiện tại nó chưa được như vậy. Và tôi cần phải bám vào cái hiện tại để có một cái cách bảo vệ, có cái cách ứng xử. Mơ thì mơ nhưng mà thực tế cũng phải thực tế. Và cho phép tôi lặp lại cái tiêu đề của cái bài bữa nay. Cứ hướng về lý tưởng đi, nhưng sống thì phải thực tế. Bây giờ các bạn trồng rau cũng vậy thôi. Bài này thực ra chẳng có cái gì cao siêu cả. Bắt đầu bằng một cái vấn đề xã hội, nhưng thực ra những cái ví dụ sau á, nó đi vào những cái điều rất cơ bản, rất đơn giản. Để chúng ta phân biệt rõ ràng giữa lý tưởng và thực tế. Đừng bỏ lý tưởng, nhưng cũng phải biết nhìn thực tế. Và đôi khi chúng ta cần kiên nhẫn trên cái hành trình đi đến cái sự hoàn hảo đó mà chúng ta mong muốn. Bây giờ bạn trồng rau chẳng hạn, và bạn cứ trồng ra là bị sâu ăn à, đúng không? Bạn trồng cây cải, cây rau gì đó, bạn không sử dụng thuốc trừ sâu, bạn trồng thử đi, bạn sẽ thấy cái tình trạng là cứ ra một cái là bị ong nó đúc, bị sâu nó ăn à. Thì bây giờ lý tưởng mà nói, bạn sẽ bảo là ê mấy con sâu quỷ quái kìa, tụi bay không được đụng tới nha. Cái lá cải của tao là mày không được đụng tới nha mấy con quỷ. Ê cái con ong khốn nạn kìa, tại sao mày lại đến mày đúc cái trái mướp của tao? Mày có biết là tao thương trái mướp của tao lắm không? Mày không được đụng tới, quỷ sứ. Thí dụ vậy, đó là lý tưởng. Nhưng được không? Không. Sâu vẫn xuất hiện, ong vẫn đúc. Vậy thì cách tốt nhất là hãy mua mấy cái lưới về trồng lại đi mấy ông cô nội. Phải biết nhìn vào thực tế. Đơn giản vậy thôi. Nhìn vào thực tế và đừng bỏ cái ước mơ, hy vọng của mình. Đôi khi mình nhìn vào thực tế, mình sống dựa trên thực tế lại là cái cách để mình đẩy mình đi tới cái lý tưởng nó nhanh hơn nữa. Cái nguyên tắc rất đơn giản này mà mình mà không hiểu, mình dễ bất mãn cuộc sống lắm. Và quay trở lại với câu chuyện của người bạn đã gửi tâm sự với tôi nhìn thấy trong bạn có một cái sự bất mãn. Bạn thất vọng lắm, bạn thất vọng kinh khủng luôn. Bạn nói là tại sao cái điều bạn suy nghĩ hoàn toàn đúng, nhưng mà nó vẫn không thấy dễ dàng ở trong cuộc sống này. Thì thực ra câu trả lời rất đơn giản thôi. Cái điều hoàn hảo mà tôi và bạn hy vọng nó chưa đến. Vẫn còn rất nhiều người họ không có nhận thức về cái chuyện đó. Và chúng ta cần thời gian để tất cả mọi người cùng đi lên cái điểm đó. Hãy cứ giữ cái ước mơ, hãy cứ giữ cái lý tưởng, hãy cứ giữ cái hy vọng và cái tầm nhìn về một ngày nào đó mọi người sẽ hoàn toàn tôn trọng và chúng ta được thoải mái làm những gì chúng ta muốn và tất cả những người xung quanh đều biết rằng đó không phải là việc của họ và họ không có quyền chỉ trỏ, bình phẩm, xúc phạm, can thiệp hay gì đó. Mọi người tôn trọng cuộc sống cá nhân riêng tư của nhau. Ví dụ vậy, tất cả chúng ta đều mong muốn đến một cái lúc nào đó như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải luôn nhìn đến thực tế để xem chúng ta đang ở đâu. Và chúng ta dựa vào cái đó để có những cái phương pháp, phương án để bảo vệ mình. Đó là cách chúng ta đọc cái tình huống trong cuộc sống này đó các bạn. Và thế là chúng ta sống khỏe thôi. Bạn sẽ vẫn được làm điều bạn muốn một cách an toàn hơn. Tại vì bạn đã biết cách tiết chế bản thân mình lại. Bạn đã biết cách không có đến, không xuất hiện, không quyến rũ ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho bạn. Đúng không? Và chính bạn sẽ là người được lợi nhiều nhất cho cái sự nhìn rõ ràng này. Ha, nên thôi. Một cái lần hiếm hoi tôi nói về những cái chủ đề này. Tại vì người bạn gửi cho tôi cái tâm sự bạn thống thiết quá. Nên tôi cũng nghĩ là thôi mình làm tập nghiêm túc thôi về cái việc này. Thì chốt lại vẫn là cái tiêu đề của cái bài thôi. Hãy biết hướng về lý tưởng nhưng sống phải thực tế. Ha, sống thực tế. Nhưng mà đừng có bỏ cái lý tưởng của mình nha. Đừng có bỏ cái mơ ước của mình nha. Cái khát vọng của mình đừng bỏ. Phải giữ nó. Tại vì những thứ đó nó có sức mạnh to lớn lắm. Nó làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, mơ mộng hơn, khát khao hơn. Đừng có bỏ. Nhưng phải nhìn thực tế. Sự nghiệp cũng vậy. Mơ thì cứ mơ những thứ to lớn. Thoải mái. Nhưng mà bắt đầu thì phải bắt đầu bằng thực tế. Bắt đầu bằng những gì mình đang có. Xài những gì đang trong tay mình. Thì thôi cái chuyện mà sự nghiệp này nọ thì thôi. Chắc tôi nói ở tập khác đi ha. Thôi thì rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.